tề cần có bốn trí tuệ.
Thanh ông trời thì sướng lắm chứ sao cô lại bảo người ta khổ. Trời thì hiện tại đang ở cõi trời thì con mắt cứ gặp toàn những cảnh vui, cái tai phải nghe toàn những ca hát mấy những lời khen ngợi, cái mũi thì ngửi những mùi thơm, cái cảnh ở trên trời không có một cái gì trái ý. Cho nên các vị ở trong ở trên cõi trời sáu căn suốt ngày bị gây mê, bị những cái cảnh hợp, cái cảnh gọi là cảnh thuận, cho nên nó khiến cho mê khó mà tỉnh. Ở và mấy cái cảnh nó hoàn toàn vừa ý, lúc nào nó cũng vuốt ve cái ngã ái, nó nuôi lớn cái ngã chấp. Cho nên những các vị này bị gây mê suốt ngày, cho nên cảnh cõi trời gọi là cảnh si mê. Chỉ những các bậc Bồ Tát mới giác nổ, còn bình thường là cứ bị cuốn theo cái đường mê muội. Thế cho nên cõi trời hiện tại là khổ, khổ ở cái chỗ cả ngày mắt nhìn tai nghe, cái gì nó cũng khiến cho mình mê muội tối tăm. Mê muội tối tăm khiến cái ngã ái ngã chấp không làm sao tỉnh được ra, không làm sao để gỡ được. Cho nên gọi là cái cảnh nguy hiểm. Các tổ cho là sinh về cõi trời là đi về một cái đường hiểm, đường nguy, khó mà nói chuyện giác tỉnh được. Đó là cái cảnh hiện tại của các ông trời. Mà rồi thì đã gọi là ở trong vòng luân hồi thì thế nào rồi cũng có, dù tuổi thọ bao nhiêu rồi nó cũng phải chấm dứt. Mà khi hết tuổi thọ thì lại trở về các thú, cũng đọa địa ngục như ai, cũng đọa về ngã quỷ bằng xanh. Bởi vì những cái ngã ái ngã chấp nó khư khư, cho nên rằng bao nhiêu những chủng tử quá khứ nhiều đời, thành ra cứ thế lăn trong cái vòng luân hồi. Thì không, đã ở trong vòng luân hồi thì chẳng trước thì sau phải rơi vào đường địa ngục ngã quỷ bằng xanh. Thế cho nên ở cõi trời theo như lời dạy của Phật tổ thì cõi trời là đường mê, là chốn nguy hiểm. Thế thì cõi trời mà còn là đường mê, là chốn nguy hiểm thì ở trong luân hồi còn có cõi nào mà nói chuyện thoát cái khổ được. Thế cho nên các vị có trí tuệ gọi là khổ đế, là cái trí tuệ thấy rõ được, thấu được chẳng những cái khổ địa ngục, chẳng những thấy được cái khổ ở ngã quỷ ở bằng xanh, mà còn thấu đáo được tất cả loài người, từ vua quan cho đến thần dân đều là khổ. Thì dĩ nhiên ở loài người cứ có bốn cái khổ chính là sanh già bệnh chết. Thế còn các cõi dưới thì không có thể nói chuyện được, có một chút cái vui được. Thế cho nên cái người mà muốn quay về nương tựa ngôi thường trụ pháp, trước hết phải có cái trí tuệ xét thấu đáo, thấy rằng còn ở trong luân hồi là còn khổ, dù ở cõi trời hay cõi người. Nhưng mà tại sao muốn quay về nương tựa ngôi thường trụ pháp thì lại phải có cái trí tuệ ấy mới quay về được, là tại sao? Đã quen con quyến thuộc càng ân ái bao nhiêu thì những cái lúc sanh ly tử biệt lại càng đau đớn bấy nhiêu. Nhưng mà thì thôi, chúng ta đồng ý cái chuyện thế gian là khổ. Bây giờ tôi chỉ hỏi cô, tại làm sao muốn quay về nương tựa ngôi thường trụ pháp thì lại phải có cái loại trí tuệ này mới được, là tại sao? Biết là mình ở tù thì mới mong đi ra, chứ còn cứ tưởng là mình ngồi ở ngai vàng thì cứ cho là sung sướng, đã cho là sung sướng thì có bao giờ mà muốn từ bỏ cái chỗ luân hồi mà đi ra đâu. Phải biết rõ cái đường luân hồi sanh tử là khổ, dù là cõi trời cũng khổ, cõi người cũng khổ. Thế thì mới chịu dứt mà đi ra, mới chịu tìm đường, thế mới chịu trở, quay trở về nương tựa cái ngôi pháp bảo thường trụ. Còn nếu mà còn cho là trong ruồi cái đường sanh tử là còn có hạnh phúc, còn đi tìm sung sướng ở đây, thì bao giờ mà chịu quay về nương tựa ngôi thường trụ pháp bảo. Thế cho nên trước hết là phải có cái trí tuệ thấy khổ mới chịu buông ra, mới chịu đi ra. Cái số 2.
Tập đế. Đế là một cái trí tuệ.
Đế tức là cái trí tuệ biết chắc chắn cái vọng tâm hàng ngày của chúng ta đã. Tôi ưa cái này, tôi thích cái kia, tôi ghét cái nọ, tôi không chịu. Cả ngày cứ tôi, cái gì cũng tôi. Thì cái vọng tâm ấy suốt ngày, cái ấy nó là gốc của cái đường luân hồi. Tức là phải quan sát, phải nhận thấy rõ như thế, thì mới chịu quay, mới chịu hàng phục nó, mà quay về nương tựa cái chân tâm. Tiếp số 3.
Diệt đế.
Cái diệt đây chính là cái chân tâm của mình đấy. Tiếng Ấn Độ gọi là Niết Bàn, Tàu người ta dịch là diệt. Thì diệt đế tức là cái trí tuệ biết rằng chỉ ở cái chân tâm bản tánh này, thì đã diệt sạch cái vọng tâm đi. Cái tâm cái sống trở lại với cái chân tâm. Thì cái chữ diệt là tiếng Ấn Độ gọi là Niết Bàn, Tàu người ta dịch là diệt. Thế tại làm sao cái cảnh an vui Phật không đặt một cái tên gì vui vẻ, Phật lại đặt tên cái cảnh ấy là Niết Bàn, nghĩa là diệt. Chữ diệt là diệt sạch. Sao thế nhỉ? Cũng như nhà nước có những cái khu rừng nhiều hổ beo rắn rết, các loài độc thú, thì nhà nước bởi vì làm sao mà người ta bỏ cả bao nhiêu bạc tỷ, bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ để mà ta khai thác những cái rừng đó, làm cho quang, cho sạch đi tất cả những cái loại cây rườm rà phá hết, phá sạch, thế là cọp beo chăn rắn không có cái chỗ mà ở, không có chỗ trú, thì là phải tan đi. Thế thì cái mảnh vườn ấy ngày mai mới trồng cam, trồng quýt, mới trồng lúa, có những các thứ để nuôi dân. Là bởi vì người ta biết chắc rằng khi diệt sạch được những các cái loạn rừng loạn ấy, thì những loài thú độc ác nó không có chỗ trú ẩn, nó sẽ phải đi nơi khác. Cái mảnh đất ấy sẽ trở nên thì nhiêu tốt đẹp mà có thể dùng để nuôi dân. Thế thì tâm địa chúng ta cũng vậy, như một cái rừng vô minh từ vô thủy đến giờ đó, cứ mọc cho nó, muốn mọc thứ cây nào cũng được, nó là một cái thứ rộng rạp. Cho nên ở trong cái tâm địa của chúng ta cũng đầy những rắn rết cọp beo mà chúng ta không ngờ. Chúng ta chỉ trông thấy cái bà kia xấu, cái cô kia tệ, chứ chúng ta có mấy khi mà quay lại nhìn lại cái tâm mình đâu. Thế cho nên không ngờ là trong tâm địa của mình nó vẫn ẩn núp những các loài độc. Thế cho nên bây giờ vâng lời Phật, tin chắc rằng hễ cứ phát quang được sạch những cái vọng tưởng đi, thì những rắn rết, những cái độc ác ở trong tạng thức của mình chúng ta có thể tiêu được sạch. Thế khi mà tiêu sạch ấy, thì đó cái vọng nó đã hết, thì cái chân nó hiển lộ. Cho nên chúng ta phải có cái trí tuệ để tin chắc rằng Niết Bàn chính là ở trong tâm chúng ta. Chỉ cần buông sạch những các cái tập này thì sẽ hết khổ. Niết Bàn chính là tâm mình. Chỉ cần diệt sạch được những cái lầm mê. Xin nói tiếp cái phần thứ tư.
Mong diệt là con kính bạch chân thầy đạo đế.
Vị này cũng phải có một cái trí tuệ mới có cái lòng tin quyết định, tin rằng muốn giải thoát luân hồi thì nhất định là phải nương tựa Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Rời ngôi Tam Bảo thì không có đường lối để mà ra khỏi cái luân hồi. Phải có cái loại trí tuệ tin chắc như thế. Dù bây giờ quý vị đỗ đến cử nhân, đến tiến sĩ, theo học những các ngành, các môn, các thứ trường đại học, nhưng mà người ta dạy những môn gì thì có cái kiến thức rất rộng, nhưng cái đường lối giải thoát cái luân hồi ngoài Tam Bảo ra chúng ta không thể có nơi nào. Thế người mà tin chắc như thế thì một lòng cầu học ngôi Tam Bảo